vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ hôm nay được tiếp tục với phần Kinh Thánh trong chương 4 từ câu 11 đến câu 12, đề cập đến vấn đề đừng nói hành anh em. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra trong Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 11 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây.
Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vân giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Anh em thân mến, đừng nói hành, lên án nhau. Nếu anh em nói hành hoặc lên án nhau, tức là phê phán luật yêu thương của Chúa. Đối với luật đó, anh em không có quyền phê phán, nhưng phải vâng giữ. Chỉ đấng làm ra luật ấy mới có quyền phán xét. Chỉ Ngài mới có quyền giải cứu hay hình phạt chúng ta. Vậy, anh em là ai mà dám nói hành hay phê phán người khác? Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn này là gì? Câu hỏi thứ hai, theo ý bạn, nói hành nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ ba, tội đi song song với tội nói hành là gì? Câu hỏi thứ tư, bạn hiểu chữ xét đoán như thế nào? Xét đoán nghĩa là gì? Câu hỏi thứ 5. Nói hành hay xét đoán anh em tương đương với điều gì? Câu hỏi thứ 6. Làm sao chúng ta có thể xét đoán luật pháp được? Xét đoán luật pháp nghĩa là gì? Câu hỏi thứ 7. Chúng ta học được điều gì về Đức Chúa Trời qua câu thứ 12? Và câu hỏi thứ 8. Cả phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn này là gì? Câu hỏi thứ hai. Theo ý bạn, nói hành nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ ba. Tội đi song song với tội nói hành là gì? Câu hỏi thứ tư. Bạn hiểu chữ xét đoán như thế nào? Xét đoán nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm. Nói hành hay xét đoán anh em tương đương với điều gì? Câu hỏi thứ sáu. Làm sao chúng ta có thể xét đoán luật pháp được? Xét đoán luật pháp nghĩa là gì? Câu hỏi thứ bảy. Chúng ta học được điều gì về Đức Chúa Trời qua câu thứ 12? Và câu hỏi thứ 8. Cả phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì? Lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn Kinh Thánh này là chúng ta không nên nói hành nhau. Nói hành nghĩa là nói xấu một người khi người ấy không có mặt, hay nói những điều không có thật để hại thanh danh của người khác. Điều chúng ta nói có thể đúng sự thật, nhưng cách chúng ta nói làm tổn thương người khác. Chữ tương đương với nói hành trong trường hợp này là xét đoán. Theo câu thứ 11 phần B. Xét đoán, hàm ý phê phán, chỉ trích hay đóng vai trò quan án để buộc tội người khác. Sứ đồ Gia Cơ cho biết, khi chúng ta nói những lời không hay để làm giảm giá trị của một người nào, là chúng ta đã nói xấu hay xét đoán chính luật pháp của Chúa. Theo câu 11 phần B. Luật pháp của Chúa là để chúng ta vâng giữ, không vâng giữ là ta đã coi thường luật pháp đó và coi mình cao hơn luật của Chúa. Một trong những điều luật pháp dạy là chớ có lòng ganh ghét anh em mình, hãy yêu kẻ lân cận ngươi như mình. Theo Lê Vi Ký chương 19, câu 17 và 18. Nói xấu người khác là chúng ta đã vi phạm luật đó. Chúng ta không còn là người giữ luật, nhưng trở thành người cao hơn luật của Chúa. Người ta thường coi việc nói xấu hay lên án người khác là chuyện nhỏ. Nhưng thật ra, đây là một tội nghiêm trọng vì đụng đến chính luật của Chúa. Chúa Giê-xu đã tóm tắt luật pháp là yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 37 đến câu 40. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Còn sứ đồ Phao-lô thì dạy rằng bày tỏ tình yêu thương với một người láng giềng, một người lân cận là làm trọn luật pháp. Trong thư Roma chương 13 câu 6 đến câu 10, Phao-lô nói: Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu cả lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Khi nào chúng ta không yêu thương là chúng ta đang thực sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Hãy tự xét lại thái độ và hành động của mình đối với tha nhân. Bạn đang vuông đắp, xây dựng cho người khác hay đang triệt hạ họ? Khi nào bạn sắp chê bai, chỉ trích người nào, hãy nhớ lại luật yêu thương của Đức Chúa Trời để nói điều tốt đẹp thay vào đó. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29, sứ đồ Phao-lô cũng nói: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Hãy nói một điều gì đó có lợi ích cho tha nhân, thì bạn sẽ khỏi phạm lỗi và tăng thêm khả năng để tuân thủ luật yêu thương của Đức Chúa Trời. Câu 12 cho thấy, Chúa là đấng đặt ra luật và xét đoán. Chúa là đấng diệt và cứu. Nói khác đi, chỉ một mình Chúa có quyền phân xử. Chúng ta không thể dành quyền đó cho mình. Vì vậy, câu hỏi ở cuối câu 12 là câu đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: Đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 4, câu 5 phần A. Ba bài học chính trong phân đoạn Kinh Thánh này là: Thứ nhất, chúng ta không nên nói xấu hay công kích người khác. Thứ hai, nói xấu và công kích người khác là một tội rất nghiêm trọng, tương đương với việc coi mình cao hơn luật của Chúa. Bài học thứ ba, trong mọi việc, chúng ta hãy để cho Chúa phân xử. Nếu cần giải bày, phải nói thẳng trong tình yêu thương, không nên nói xấu người khác.
Trong tôi
Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 4, câu 11 và 12. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Anh em thân mến, đừng nói hành, lên án nhau. Nếu anh em nói hành hoặc lên án nhau, tức là phê phán luật yêu thương của Chúa. Đối với luật đó, anh em không có quyền phê phán, nhưng phải vâng giữ. Chỉ đấng làm ra luật ấy mới có quyền phán xét. Chỉ Ngài mới có quyền giải cứu hay hình phạt chúng ta. Vậy, anh em là ai mà dám nói hành hay phê phán người khác?
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.